cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một tuần mới, một ngày mới. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện với mục đích giúp quý thính giả một vài tin tức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả và vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ pháp lý phải tham khảo với luật sư tùy chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và vấn đề chương trình của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện thời gian để dự xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Chúng ta nói rất nhiều về di trú. Chúng ta cũng nói rất nhiều về những vấn đề liên quan đến bảo trợ tài chính. Bảo trợ tài chính được dùng với cái đơn I-864. Cái đơn I-864 này nói rằng là cái người mà đứng ra bảo trợ tài chính là cái người đang sắp sửa được định cư vào Hoa Kỳ này đó, nó sẽ hoạt động như thế nào. Cái đơn I-864 này nó là một cái hợp đồng giữa cái người bảo trợ tài chính và chính phủ. Khi chúng ta nói về hợp đồng thì chúng ta lại phải nói đến cái vấn đề sự đồng ý giữa hai người có hiểu một cái mục đích mà cái hợp đồng đó đã đưa ra hay không. Và một trong những cái điểm quan trọng trong một cái hợp đồng đó là chúng ta có cái chủ đề, chúng ta có cái giá cả, cái thời gian, và chúng ta có cái sự consideration. Consideration nó là một cái chữ mà chúng ta phải hiểu rằng là đó là một cái sự đánh đổi về một cái vấn đề gì đó. Consideration, nếu mà chúng ta nói qua cái chữ gọi là trên cái phương diện I-864 thì chúng ta có thể gọi đó là cái sự đắn đo, cái sự, cái tiền bảo chứng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đánh đổi cái sự đồng ý giữa di trú và cái người bảo trợ tài chính. Chúng ta nói rằng là cho cái người mà tôi bảo trợ tài chính vào Hoa Kỳ này để có thẻ xanh thì tôi sẽ là cái người bảo lãnh tài chính cho cái người đó. Đó là cái consideration. Việc đầu tiên là chúng ta phải biết rằng là chúng ta có đủ tài sản, tiền bạc để mà bảo lãnh cái người đó hay không. Thì chúng ta nhìn vào cái nó gọi là cái poverty guideline của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa ra. Poverty guideline là di trú họ muốn nói rằng là chúng ta, cuộc sống của chúng ta như thế nào. Ok. Và chúng ta có đủ khả năng để mà giúp cho cái người vào Hoa Kỳ này sống một cái cuộc sống căn bản với những cái chi phí căn bản như bao nhiêu người khác, với cái mức căn bản mà đã được đưa ra bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Vậy thì Vậy thì cái Poverty Guideline, để tôi coi là cái Poverty Guideline họ đưa ra vào năm 2018 là đòi hỏi những cái gì? À, để coi, họ đòi hỏi những người bảo lãnh, gia đình và người thân vào Hoa Kỳ này phải có một cái mực tiền đến như thế nào. Mực tiền đó như thế nào thì tôi tìm mãi mà chưa ra, tại vì là dân bộ di trú và công dân Hoa Kỳ trên cái mạng lưới của họ đó thì họ có cái số tiền. Nói chung quy thì hiện giờ chúng ta sẽ thấy rằng là cái số tiền mà chúng ta cần, đây, tôi có đây. Nếu mà chúng ta bảo lãnh một người, ok, thì cái người thứ hai sẽ khoảng chừng 20.780 đồng. 20.575 đồng thì đúng hơn, 20.575 đồng. Cái 20.780 đồng là cho ba người, nếu chúng ta nói với những người đang đang làm việc trong ngành những ngành lính của chính phủ, họ cho những người này có cái số tiền thấp hơn. Còn những người mà bảo lãnh tài chính bình thường như chúng ta thì chúng ta bảo lãnh một người, là hai người thì chúng ta phải có 20.575 đồng, không thiếu một xu. Nếu ba người thì 25.975 đồng và thêm. Cái vấn đề ở đây ấy, nhiều người hỏi tôi rằng là nếu tôi không có đủ thì sao? Có nhiều người đi làm chỉ có 18.000 đồng một năm. Vậy thì làm sao mà tôi bảo lãnh cho người phụ ngẫu của tôi? Làm sao tôi bảo lãnh cho con tôi? Làm sao tôi bảo lãnh cho bố, cho mẹ tôi? Thì mình phải tìm cái người bảo trợ, đồng bảo trợ với mình. Tức là cái người đó không cần phải là người thân của mình. Bất cứ người nào cũng có thể làm cái đơn I-864 để đồng bảo trợ với mình. Mình phải làm cái đơn đó trước, rồi cái người đồng bảo trợ họ cũng phải làm cái đơn đó. Quý vị cứ thử tưởng tượng, mình làm cái đơn đó, bây giờ cái người đồng bảo trợ của mình á là người có gia đình và có hai người con. Bây giờ cái người đó là cái người có gia đình và có hai người con, tức là bốn người đúng không? Bốn người mà bây giờ bảo lãnh một người, tức là năm người đúng không? Mà năm người thì cái người mà đồng bảo trợ đó phải cho thấy họ có cái số tiền thu nhập hàng năm là 36.775 đồng. Cái mà tôi muốn nói đến là quý vị thấy không phải là cái người đồng bảo trợ chỉ làm một cái tờ đơn I-864, mà chúng ta làm cái tờ đơn I-864 cho cái người bảo trợ tài chính chính, tức là cái người bảo lãnh cái người đó qua. Bây giờ cái người này bảo lãnh cái người mẹ qua, và cái người bảo lãnh này là cái người có gia đình và khai thuế chung vợ chồng. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta làm một cái đơn I-864 cho cái người bảo lãnh người mẹ, rồi chúng ta làm cái đơn I-864A cho cái người chồng của cái người bảo lãnh cho người mẹ. Nhưng mà hai người này không đủ tiền để mà bảo lãnh cho bảo trợ cho người mẹ qua dưới cái dạng gọi là tài chính. Bây giờ họ nhờ một người bạn của họ, mà người bạn của họ lại là một người có gia đình, có hai người con. Thì không những cái số tiền đó nó phải tăng lên, mà hai người này là vợ chồng thì mình lại phải làm cái đơn I-864 cho cái người chồng hay là vợ là cái người chính trên cái thuế, rồi cái người phối ngẫu kia lại là I-864A. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái việc nó làm nó không phải đơn giản, nó rất là khá tốn nhiều thời gian. Và nhiều khi quý vị biết có những người bằng lòng đứng ra làm giấy tờ bảo trợ tài chính cho người bạn của họ, cho người mẹ của người bạn của họ, nhưng lại không muốn bị phiền hỏi đến những cái giấy tờ thì lại khó chịu, vì tại sao đòi hỏi nhiều giấy tờ thế. Nhưng mà nếu không có đầy đủ giấy tờ thì chúng ta cũng lại không có đi đến đâu cả. Tại vì đâu phải là cái người mà bảo lãnh mẹ qua họ đòi hỏi những giấy tờ đó, cũng đâu phải là văn phòng di trú họ đòi hỏi những cái giấy tờ đó. Những cái điều luật được đặt ra đòi hỏi những cái giấy tờ đó thì chúng ta phải tuân theo. Dưới cái hợp đồng này quý vị đồng ý rằng là cái người mà chúng ta bảo lãnh á, sẽ không trở thành một cái vấn nạn cho chính phủ Hoa Kỳ. Ok, nói như vậy có nghĩa là gì? Bây giờ cái người bảo lãnh đó bước vào Hoa Kỳ, trên cái đơn I-864, những cái lời chỉ dẫn, họ nói rằng là những cái sự giúp đỡ về tiểu bang, liên bang, hoặc là những cái sự giúp đỡ ở những cái nơi mà cái người được bảo lãnh đó sống, nếu họ nhận những cái khoản tài trợ từ chính phủ mà gọi là means tested public benefits, cái chữ này tôi không biết là dịch như thế nào để cho quý vị hiểu, nhưng nói chung quy là nếu cái người được bảo lãnh họ qua đây, họ bắt đầu họ nhận những cái số tiền của chính phủ cấp cho họ, vậy thì làm sao chúng ta biết cái nào là những cái phúc lợi chính phủ cung cấp mà chúng ta là người bảo lãnh tài chính có thể có trách nhiệm? Ok, những cái số tiền liên bang là ví dụ như tiền food stamp, tiền Medicaid, tức là cái chữ CAID, tức là sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe của liên bang, tiền cấp về an sinh xã hội, tức là Supplemental Security Income, tiền nhận cho những gia đình cần tài chính trong thời gian cấp bách, tức là Temporary Assistance for Needy Families, chúng ta gọi tắt là TEN, và những cái tiền bảo hiểm cho những người con của mình, nó gọi là SCHIP. Còn tiểu bang thì sao? Tiểu bang cũng thế, họ cũng có những cái chương trình mà nếu cái người mà được nhập cư Hoa Kỳ họ cần đến cái sự giúp đỡ, thì những cái sự giúp đỡ này cũng phải đưa ra là vì sao? Vì họ sống ở đây, chính phủ có trách nhiệm là phải bảo vệ cái sự an toàn của họ. Vậy thì những cái số tiền nào mà tiểu bang có nói rằng là đây là những cái số tiền mà nếu chúng tôi cung cấp thì những cái người đứng bảo lãnh tài chính cho quý vị có thể thôi sẽ phải trả lại những cái số tiền này vì cái sự giúp đỡ của tiểu bang đối với những người đang sống ở Hoa Kỳ này. Những vấn đề mà nó liên quan đến tiền, tức là nếu chúng ta nhận những cái khoản tiền từ tiểu bang thì chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm là phải gửi lại những cái số tiền đó. Và những cái số tiền đó chúng ta nói chung là nó cũng tương tự như những cái số tiền của liên bang. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề bảo lãnh tài chính, rất là nhiều người đứng ở cái ngã ba đường mà không biết làm sao đưa người thân qua đây vì tài chính đủ, nhưng họ rất muốn đưa bố, đưa mẹ, đưa gia đình, đưa anh em, đưa các cháu qua Hoa Kỳ. Tùy theo từng trường hợp của mỗi người, những người mà bảo lãnh cho bố mẹ, hơn những người bảo lãnh về vấn đề học vấn những vấn đề về đi làm cũng vậy, tức là gọi là employment base, họ cũng cần đến những cái sự bảo lãnh về tài chính. Có những cái ngoại lệ, và những cái ngoại lệ này nhiều người không biết đến. Cái ngoại lệ thứ nhất là nếu cái người muốn định cư ở đây, họ đã làm 40 tam cá nguyệt. Họ đã làm 40 tam cá nguyệt. Đây là một cái điểm mà nhiều người không bao giờ dùng đến. Cái thứ hai là những người vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng mà bây giờ tự đệ đơn vì họ đã bị bạo hành, hoặc là họ là những người quả phụ, những người đã bị mất chồng mất vợ là công dân Hoa Kỳ. Thế những người bị bạo hành là con, là vợ, là phố ngẫu, là chồng. Ok, những người tới Hoa Kỳ này sau khi đã được nhập cư và được có cái công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 320 của bộ luật và di trú, bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, đi đến những cái lĩnh vực này nó rất là phức tạp. Làm sao chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta phải làm như thế nào? Phức tạp lắm. Tại vì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ cho phép những người đang ở đây, nếu họ là những người đã làm ở đi làm ở đây 10 năm. Nhiều người nói sao tôi đi làm được, tôi không có cái số đi làm. Đúng là như vậy, quý vị biết rằng là khi quý vị đi làm thì quý vị phải có cái thẻ đi làm. Cũng nhất là nhiều người đang ở đây, họ đã làm bao nhiêu năm trời như vậy, nhưng mà phải là trên 10 năm nhé. Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ nói rằng là nếu chúng ta có đi làm thì chúng ta có thể dùng cái tiền chính mình đi làm đó 10 năm vừa qua để mà chính mình có thể nộp đơn bảo lãnh tài chính cho chính mình. Rất là nhiều người không biết đây là một trong những cái điểm mà dùng cái tiền mình làm được để tự mình bảo lãnh cho mình, nếu cái người bảo lãnh cho mình đó họ không có đủ tài chính để mà làm cái việc này. Một trong những cái hồ sơ chúng tôi làm, người vợ thì không có đủ tài chính, mà tìm thì không tìm được ai để mà giúp, để mà bảo lãnh tài chính. Nhưng mà may thay cái người mà được bảo lãnh đó, ông ta đã làm việc ở đây trên 10 năm vì ông ta đã làm chủ một cái thương mại và ông ta đã có khai thuế trong 10 năm đó. Vì thế, chúng tôi có thể dùng cái 10 năm thuế đó để qualify, để hợp thức hóa cho cái hồ sơ bảo lãnh tài chính của ông ta. Nếu không có như vậy, thì khó mà có thể vượt qua cái việc bảo lãnh tài chính để mà ông ta có thể nhận cái thẻ xanh. Vì không có ai giúp đỡ cái người này hết. Không có một người bạn bè nào bằng lòng bảo lãnh người họ hết. Bảo lãnh tài chính đó là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là nó rất khó cho nhiều người có thể quyết định để mà giúp một người khác. Nhưng mà nếu chúng ta có thể giúp được để đưa cái người đó vào Hoa Kỳ này, thì chúng ta có lẽ đã làm một cái việc tốt. Và cái người được đưa vào Hoa Kỳ này cũng phải đứng ở cái vị trí đặt cái sự tin tưởng đó bởi cái người bảo lãnh cho mình, để mình đứng và mình không làm những cái sự cần thiết đòi hỏi bởi chính phủ giúp đỡ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717 trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về mở lại cái hồ sơ, những vấn đề về trường hợp đặc biệt, về vấn đề trục xuất, những việc liên quan đến hợp đồng, những việc liên quan đến luật gia đình, luật tài sản, những vấn đề về probate, những vấn đề về di chúc, living trust, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ chúng ta nói về cái trách nhiệm nó bao lâu. Cái trách nhiệm nó bao lâu để mà bảo lãnh tài chính cái người này? khá lâu à, khá lâu. Lâu là tại sao? Là vì khi cái người được bảo lãnh, họ dựa vào cái sự giúp đỡ của mình. Có công ăn việc làm thì không nói gì rồi. Có tài chính. Nhưng mà cho đến khi cái người chúng ta bảo lãnh tài chính đó trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc là họ đã làm việc trên 10 tam cá nguyệt, trả thuế an sinh xã hội, hoặc là họ không là thường trú dân nữa, họ rời khỏi nước Mỹ, hoặc là họ đã bị lệnh trục xuất, hoặc là họ đã chết, thì những trường hợp đó, cái người bảo lãnh tài chính đó không còn có trách nhiệm nữa. Một trong những cái việc mà cũng khá nhiều người không biết đến, đó là ly dị không là một cái vấn đề để mà ngừng cái trách nhiệm về vấn đề bảo lãnh tài chính. Đã khá nhiều, bây giờ ngày hôm nay thì cũng đã khá nhiều những cái hồ sơ ly dị, họ đã đi đến cái mức yêu cầu được cấp dưỡng dựa trên những cái hồ sơ bảo lãnh tài chính. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và nó cũng dựa vào từng trường hợp của mỗi người để chúng ta có thể quyết định rằng là chúng ta có thể giúp đỡ cái người đang muốn được vào Hoa Kỳ này và bảo lãnh cho họ trên vấn đề tài chính. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo lãnh tài chính thì chúng ta phải nộp tất cả những giấy tờ cần thiết để cho chính phủ họ quyết định rằng là cái việc bảo lãnh tài chính này nó có hợp lệ hay không. Ngày xưa khi chúng ta nộp giấy tờ vào, rồi đến một lúc nào đó Bộ Di trú và Công dân, xin lỗi, cơ quan chứng khoán quốc gia, họ duyệt xét cái đơn bảo lãnh tài chính của mình và họ thấy rằng là mình có đủ điều kiện để mà bảo quản cái gia đình của mình và bảo lãnh cái người sắp sửa được định cư vào Hoa Kỳ này. Rồi đến cái lúc mà họ bắt đầu nhìn cái hồ sơ để mà chấp nhận cái visa cho cái người được cấp dựa, được bước vào Hoa Kỳ này, có được cái sự bảo lãnh tài chính đó, họ lại đòi hỏi giấy tờ nữa. Nhưng ngày hôm nay, một khi họ đã cứu xét cái hồ sơ đó rồi, ví dụ như nếu sau khi họ cứu xét cái hồ sơ và cái hồ sơ về đến tổng lãnh sự, thì người tổng lãnh sự họ chỉ nhìn vào cái hồ sơ và họ sẽ chấp thuận rằng là cái sự bảo lãnh tài chính đã xong. Vì nếu đến lúc đó cái người đứng ra bảo lãnh tài chính không còn có công việc nữa thì cái việc đó sẽ có thể không phải là một cái vấn đề. Ok, có những cái trường hợp mà chúng ta phải để ý, nhất là những cái trường hợp khi mà cái người đứng ra bảo lãnh cái người ở Việt Nam qua đây họ mất đi, thì hầu hết là những cái hồ sơ đó không còn có hiệu lực. Tôi nói hầu hết là tại vì có những người phối ngẫu họ bảo lãnh cái người vợ hoặc cái người chồng, và nếu cái người đứng ra bảo lãnh đã mất đi, không hẳn là cái hồ sơ đó không thể tiếp tục. Nó tùy vào từng trường hợp một. Mình phải xem coi là cái điều luật để mà cho cái người quá phụ đó hay cái người chồng đã mất cái người vợ là công dân Hoa Kỳ đó còn có thể được tiếp tục để bước vào Hoa Kỳ này hay không. Đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt. Và trong những cái vấn đề như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Có nhiều người khi đi đến cái lĩnh vực là phải làm cái waiver, phải làm cái đơn gì đó trong cái hồ sơ của quý vị. Thay vì gặp luật sư, quý vị cứ tiếp tục làm. Và khi cái việc làm đó nó đã không có hiệu lực ngay từ đầu rồi, nó đã không giúp đỡ được rồi, thì chúng ta cũng cứ tiếp tục làm, nó cũng sẽ không đi đến đâu, chỉ tốn thời gian và kéo dài cái sự khó khăn cho cái cuộc sống của mình thôi. Ok, vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến bảo lãnh tài chính, liên quan đến những cái trường hợp đặc biệt, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể duyệt qua cái hồ sơ của quý vị để chúng ta có thể biết rằng là bây giờ cái tình trạng này như thế nào. Tại vì cứ nếu tiếp tục làm cái waiver mãi mà nó không được một cái gì hết thì chúng ta cũng chỉ tốn tiền mà không đi đến đâu. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về mở hồ sơ lại vì lý do gì đó, nếu mà được, những vấn đề liên quan đến công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, ở góc đường Woolwich. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 để làm hẹn. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới, nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng Khánh Thi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.